Trước khi khép lại khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 7 tại Vườn Giác Ngộ đó, thầy thay mặt tăng đoàn hiện diện xin nhắc nhở các vị giới tử gồm một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất, dù là tại gia hay xuất gia, hãy cam kết gắn liền với chân lý Phật. Thì trong 7 ngày đó, quý vị đã được đọc tụng 17 bài kinh, từ những kinh dạy về thiền, dạy về trí tuệ, dạy về pháp tu, dạy về kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, cho đến các bài kinh rất là gần gũi với cuộc sống. Việc chọn lý tưởng xuất gia hay tại gia đó lệ thuộc vào rất nhiều các nhân duyên. Không phải muốn trở thành người xuất gia mà lại có thể trở thành được liền. Thì dầu ở tư thế nào, cái công việc quan trọng của chúng ta đó là không cắt đứt truyền thông giữa mình với Đức Phật, không cắt đứt truyền thông giữa mình với chân lý Phật, và không cắt đứt truyền thông giữa mình với tăng đoàn Phật. Đó là điều mà các quý Phật tử nên phát nguyện và cam kết trọn vẹn suốt cả một kiếp người. Thì ở những kiếp sau, quý vị sẽ tiếp tục khi sinh ra lại là Phật tử nữa. Chúng ta không phải bắt lại từ đầu, mà là một sự tiếp nối, tiếp nối theo hướng ngày càng được tăng trưởng. Điều hai, đối với các giới tử có nguyện vọng xuất gia luôn sau khóa tu này đó, thì khoan dội, về nhà trở lại cái sinh hoạt bình thường, đọc mấy quyển sách của thầy sau đây. Thứ nhất, Cẩm Nang Chánh Niệm và Khuyến Tu. Thứ hai đó, Phương Trời Thông Dông, nói về bản chất của người tu. Và thứ ba đó là đọc lại bài kinh Di Giáo mà chúng ta đã có đọc tụng trong mấy ngày qua. Thì khi mà đọc lại các bài kinh và tác phẩm điều trên đó, nếu thật sự bên trong chúng ta có một sự thôi thúc rất lớn, như một nhu cầu rất lớn, như một dòng chảy không thể ngăn được nữa, thì lúc đó hãy quay trở lại chùa gặp thầy để tiếp tục được tư vấn. Bởi vì như thầy đã nói trong buổi lễ khai mạc á, cạo tóc lâu nhất là 3 phút thôi. Còn đối với cái tốc độ cạo của thầy chỉ có 1 phút rưỡi là xong. Nhưng mà cạo tâm, cạo phiền não, cạo nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, đôi lúc là cả một kiếp người. Cho nên đó, phải xác định được lý tưởng cao quý của người xuất gia, thì việc đi tu mới có một sự thôi thúc tiến tới phía trước một cách rất tinh tấn và không bỏ cuộc nữa chừng. Và đi tu như vậy đó, chúng ta mới thay đổi phàm nhân thành chân nhân, và chân nhân á, hướng tới tìm và thánh nhân và thánh nhật trong tương lai. Và dầu chưa chứng đắc được thánh quả, người xuất gia với lý tưởng cao quý đó đó sẽ trở nên hữu dụng và lợi ích cho đời. Điều ba, đối với những người muốn xuất gia luôn mà con còn nhỏ, hoặc là cha mẹ quá già đang trong giai đoạn bị bệnh tật thiếu người chăm sóc, thì những trường hợp này đó, mặc dù giới luật được Đức Phật giảng dạy vẫn cho phép, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Ban Tân sự vẫn cho phép, nhưng mà thầy thì vẫn khuyên chúng ta hãy sắp xếp mọi thứ cho chu toàn, nhất là con thơ đó lớn lên chút, ít nhất là đủ được tuổi 18, thì cái việc là đi của mình đó sẽ không để lại những gánh nặng cho những người ở lại. Và bằng cách đó đó, là khi mà chúng ta được chính thức xuất gia luôn đó, thì mình không còn bị vướng bận các cái trách nhiệm gia đình đó. Lúc đó báo hiếu thông qua báo hiếu tinh thần thôi, báo hiếu đạo đức, báo hiếu tâm linh, và dành trọn thời gian và sự tu tập á với tư cách là người xuất gia, thì lúc đó nó cái tiến bộ nó sẽ được nhanh đạt. Còn trong trường hợp á, một trong hai người bạn đời còn lại có đủ cái năng lực và kinh nghiệm để nuôi cái đứa con thơ đó thì có thể được xem xét. Mà trong trường hợp đó, lại là người nữ, tức là vai trò làm mẹ, thì khi đi đứa con thơ đó sẽ khó có thể được chăm sóc chu đáo bởi người cha. Người mẹ thì chăm sóc chu đáo hơn. Cho nên trong trường hợp này đó, thì người nữ với tư cách làm vợ làm mẹ tương đối là hơi gặp một phần khó khăn về cái tính trách nhiệm. Đó là lý do mà thầy thường khuyên á, là phải chu toàn cái trách nhiệm để xác định rằng mình có hạt giống đi tu hay không đó. Thì trong 6-7 ngày qua chúng ta có thể đánh giá được rồi. Thứ nhất, sống đầy giản đơn. Thứ hai là sống độc thân mà không cô đơn. Thứ ba đó, không có bị vướng kẹt vào thói quen sử dụng mỹ phẩm, trang sức phẩm. Tức là sống một cái đời rất là bình dị. Thứ tư đó, có tinh thần vị tha, lòng vô ngã, tâm phụng sự, dấn thân, thì việc đi tu như thế đó là có kết quả và giá trị rất là lớn. Và thứ năm đó, là nỗ lực phấn đấu để vượt qua chính mình. Thì ai có được năm phẩm chất đó thì chúng ta có thể tin rằng mình đủ tư cách và điều kiện để trở thành người xuất gia chân chính. Còn ai chưa đủ được thì phải phấn đấu gấp đôi, gấp ba, chứ là không nên bỏ cuộc. Chúng ta không nên chấp nhận cái số phận an bài ở kiếp trước tôi chưa có hạt giống xuất gia cho nên kiếp này tôi không tu được. Tất cả đều được với điều kiện là có phấn đấu tốt hơn thôi. Điều thứ tư đó, những gì mà chúng ta học được từ khóa tu đó, nên ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Chúng ta đã nghe được 9 bài pháp thoại của chư tôn đức tăng ni khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, và về chịu khó nghe lại, vì các bài pháp thoại này đều được truyền trực tiếp trên hệ thống YouTube, cụ thể là Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Đạo Phật Ngày Nay đó, rồi YouTube Thích Nhật Từ và Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ, để chúng ta nghe lại để khỏi quên. Ứng dụng lời Phật dạy qua việc nghe pháp á, sẽ giúp cho chúng ta mở được trí tuệ. Tương tự việc đọc kinh cũng có giá trị tương tự như thế. Khóa sám hối giúp cho chúng ta đạt được sự thực tập vô ngã, khiêm tốn, rồi tĩnh tâm, niệm Phật, thiền hành, giúp cho mình được an trú tâm và bây giờ và tại đây. Còn hai buổi thực tập thiền khuya và tối là cơ hội mà quý vị nên áp dụng khi mình có mặt ở công ty hay ở gia đình. Mỗi buổi sáng ít nhất 8 phút, buổi chiều 8 phút. Đơn giản nhất của thiền như thầy đã nói đó, đó là thiền điếm hơi thở, chánh niệm. Qua công thức thở 4 thì 4, 1, 8, 1, 4, 4 giây hít vào thật sâu bằng lỗ mũi, nín thở 1 giây, rồi thở ra 8 giây, nín thở 1 giây. Thì chu kỳ thở đó nó giúp cho oxy đi vào trong cơ thể được nhiều nhất, neuro thần kinh được kích thích, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra tích cực. Khép quá khứ, đừng lo lắng tương lai, ngưng vọng niệm hiện tại, ngưng sự nói nhẩm trong tâm, trải nghiệm sự là buông xả mọi thứ trong cái thời gian chúng ta ngồi thiền. Quý vị sẽ tái tạo được cái nguồn năng lượng rất tích cực cho các công việc nói tiếp theo sau đó. Và ngoài ra nó còn có nhiều giá trị khác, sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và điều cuối cùng đó là thầy rất mong mỏi các giới tử đã từng trải qua đề xuất gia, dầu ngắn ngủi chỉ có 7 ngày thôi, quý vị phải xem mình đó là hệ quy chiếu Phật giáo cho gia đình mình, dành đai văn hóa Phật giáo cho làng xã mình, Và do vậy nếu với người độc thân sau này có vợ có chồng, nên chọn người bạn đời là Phật tử và giữ gìn cái văn hóa Phật giáo để mang lại hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Bởi vì đời sống xuất gia mình đã trải qua, mình thấy quá quý, quá có giá trị. Thì làm sao để chúng ta giữ được hạt giống Phật ở trong chính mình, ở những người thân? Cho nên trong trường hợp người thân chưa là Phật tử, thì quý vị hãy nỗ lực giúp cho người thân của mình chính thức trở thành Phật tử. Và nếu quý vị không có quá gấp rút và cũng chưa có đặt cái vé để đi về đó, thì chiều nay vào lúc 14 giờ chương trình Búp Sen Từ Bi dành cho các cháu mầm non tuổi lên 3 cho đến thiếu nhi tuổi 12 diễn ra hàng tuần. Thì quý vị hãy quan sát để trải nghiệm và cố gắng dẫn dắt con cháu của mình đến chùa làm Phật tử từ nhỏ. Ai ở các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh nên giúp đỡ cho con em của mình làm Phật tử bằng cách sinh hoạt tại chùa. Còn ở các tỉnh khác, một số chùa thì chưa có được truyền thống tổ chức như thế này thì hơi khó khăn. Nên chúng ta phải dẫn vào ngày Chủ Nhật để dẫn dắt, thì các cháu sau này lớn lên làm Phật tử sẽ biết ơn chúng ta với tư cách là cha mẹ, là huấn luyện viên về đạo đức và con đường tâm linh. Và nếu quý vị cũng không có quá bận rộn đó, thì ở lại thêm Chủ Nhật nữa. Chủ Nhật là ngày mai thôi. Thì buổi sáng có khóa tu an lạc từ lúc 6:30. Buổi chiều đó thì có khóa tu tuổi trẻ hướng Phật vào lúc 13:00. Thì hai chương trình này đó thì có trung bình khoảng 610 tham dự. Nếu chùa Giác Ngộ lớn rộng hơn, diện tích thông thoáng hơn, cây xanh thoáng mát, thì thầy tin chắc rằng là số lượng có thể lên đến hàng ngàn người. Vào trong những ngày lễ lớn có thể lên đến hàng vạn người. Do đó quý vị hãy thương chính mình bằng cách chăm sóc đời sống tinh thần của mình thông qua việc học Phật, tu Phật và làm các Phật sự gắn kết với một ngôi chùa thuận lợi nhất, có thể là gần nhà, để cái chất lượng hạnh phúc đó luôn luôn nuôi dưỡng chúng ta ngoài các giá trị vật chất tinh thần mà chúng ta đạt được trong đời. Kính chúc các giới tử được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ, sung mãn.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.